Đàn đạo mà con người tu cho anh đầu đà đó.
Chức lượng này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi giảng hết cái chuyển kinh Địa Tạng thì quý vị có nghe cho được không? Nghe được. Sau khi giảng hết cuốn kinh Địa Tạng thì hôm nay tôi cũng có cái nhân duyên là tiếp tục giảng cho quý vị nghe cái quyển kinh A Di Đà. Quý vị sao có nghe được không? Thì quyển kinh A Di Đà đó, đây là cái quyển mà thường á chí tổ hồi xưa gọi là tiểu bản Di Đà, rồi kinh tiểu bản kinh Di Đà Bổn Nhán. Rồi cái bổn kinh này nó là một trong những cái quyển kinh rất là quan trọng, tạo nên cái việc cái pháp môn mà bây giờ chúng ta thường thường gọi là pháp môn tịnh độ. Quý vị thấy rằng phần lớn các Phật tử, 80% Phật tử hiện nay đó là tu theo tịnh độ. Thì cái quyển này là cái quyển mà phải nói là cốt tủy của pháp môn tịnh độ. Thì trong đó chỉ chúng ta cái cách không tịnh độ thì có ba cái nguyên tắc mà để cầu về tịnh độ đó, để thành công của pháp môn này, đó là tín, là hạnh, là nguyện. Thì tín là tin, hạnh là cách làm, nguyện là cầu mong về. Thì trong cái quyển kinh tịnh độ nhỏ này đó thì giải thích đủ hết cả cái ba cái điểm tín, hạnh, nguyện. Thì lâu nay thì quý vị có nghe sư bà ở đây hay là những vị đại đức khác khuyến khích quý vị niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thì có khi là chúng ta không biết tại sao chúng ta cầu sanh, mà không biết là cái cầu tịnh độ chúng ta có mục đích, có thành công hay không. Thì trong khi giảng kinh này đó, quyển kinh này thì tương đối ngắn, nhưng mà cái thời giờ giảng kinh thì chắc là phải tốn rất là nhiều thời giờ. Tôi sẽ đi hơi kỹ và quý vị nghe đó. Thì nếu quý vị có thể có ban về những gì về ghi lại thì tôi nói hơi chi tiết. Riêng cái pháp môn tịnh độ đó thì Ngài Ấn Quang Pháp Sư có một cái câu là mười phương chư Phật mà thiếu cái pháp môn này đó thì không độ hết chúng sanh được, độ không hết chúng sanh. Mà tại sao vậy? Bởi vì mình cái đời mặt pháp căn cơ lục chậm lục lắm. Bây giờ quý vị thấy rằng mình tội thì nhiều, phước thì ít, tội nhiều phước mỏng. Rồi nếu mà tuần tự mà tu hành thì biết chừng nào mới cầu mới sanh được về cái cõi an dưỡng. Chỉ có pháp môn tịnh độ mà ta gọi là cõi đường tắt. Là quý vị thấy rằng sau này tôi sẽ kể những cái cho quý vị những cái nghe những ví dụ. Thì có khi mình nghiệp chướng nhiều, mình tội nghiệp rất là nhiều, nhưng mà nhờ cái thần lực của cái danh hiệu Đức Phật Di Đà mà cái người đó được sanh về an dưỡng. Thì cái quyển kinh mà tôi giảng đó, tức là cái quyển mà quý vị có ở trong đây chùa đó, cái quyển mà có lễ cầu siêu và cầu an, thì cái phần mà văn Việt Nam đó, tôi chỉ dựa vào văn này. Còn cái phần giảng thêm á thì như hôm nay quý vị thấy là tôi dựa chùa, tôi chỉ giảng được có hai câu. Bữa nay 2 giờ hoặc 1 giờ hồi tôi dựa chùa chỉ giảng được có 2 câu trong cái kinh này thôi. Tôi đi rất kỹ. Và nếu quý vị thường thường tôi coi thì tôi coi những quyển khác mà tôi thăm cứu. Rồi ngoài ra có những ví dụ ở trong Ấn Quang Văn Sao. Thì nếu quý vị không biết chữ Nho đó thì quý vị nghe kỹ đây nhớ, cho những sách khác không có. Thì trước hết tôi bắt đầu bằng cái quyển cái trang thứ 8 của quyển kinh đó. Khi quý vị thấy quyển kinh thì quý vị thấy rằng có lễ cầu an và cầu siêu. Cầu siêu, cầu an. Thường thường á, quý vị thấy rằng mình chết, có ai chết gì đó, mình tới chùa, ở nhà, mình thỉnh với thầy, tới với thầy cầu siêu,
rồi tụng kinh Di Đà, phải không? Tụng kinh Di Đà. Rồi sau này quý vị sẽ thấy rằng thật sự tụng kinh như vậy là cho ai? Cho người sống. Bởi vì trước nữa quý vị dần dần quý vị thấy những cái lời nói trong kinh đều là những lời nói dành cho người sống, chứ không dành cho người chết. Một phần dành cho người chết là bởi vì nhờ công đức tụng kinh. Nhưng mà sau khi học kinh Địa Tạng rồi, quý vị thấy rằng 10 phần cái vong hồn của người chết hưởng chẳng được 2-3, mà cái người sống được lợi lạc nhiều hơn. Rồi quyển kinh này là dạy cái phương pháp tu hành ngắn nhất để chi vậy? Để cho những người sống đó họ tu, để cho tới khi mà cái quỷ vô thường nó tới như cái thay nằm kế bên đó, họ chẳng còn bị đọa lạc cho cái thay đó nữa. Tại vì sư tổ ngày xưa đó biết chữ Nho, rồi mấy Phật tử cũng biết chữ Nho thì nó đọc tụng kinh này để cho những người sống họ nghe. Còn bây giờ rồi mình trở thành mê tín, khi có người ta chết, có ai chết rồi thỉnh thầy tới tụng kinh Di Đà. Ông thầy tụng thì tụng, mình lo mình làm gì cho mình làm lại. Cái này cái điều rất là đáng buồn. Tôi biết quý vị thấy hay không á, thấy là khi có cha chết hay mẹ chết hay anh chết em chết gì đó, thỉnh mà ông thầy tới, có khi thỉnh 5-7 thầy để đến thành ông nữa. Rồi mấy ông thầy muốn tụng kinh, rồi muốn đánh chuông đánh mõ, muốn làm gì làm. Còn mình nữa thì mình lo mình đi chịu khác, tiếp khách tiếp thưa, rồi dọn bàn dọn ghế, không có lo chuyện gì hết. Thành thử là cái ý nghĩa của cái việc mà tụng kinh tụng siêu nó mất hết ý nghĩa rồi, không có lòng thành. Mà đã không có lòng thành thì làm sao quý vị, làm sao siêu nổi, làm sao siêu nổi. Ở trong kinh Địa Tạng đó, thỉnh những vị tăng mà thanh tịnh tới tụng kinh, cái người chính chủ có lòng thành, ha, cúng dường bằng sạch tất cả món ăn rồi tinh khiết cúng dường, thì điều đó đó 10 phần cái vong hồn được mới có 2-3 thôi, mới có 2-3 thôi. Còn bây giờ thì sao? Họ nghĩ làm cái chuyện mà trả lễ, mời một vài thầy tới, rồi dựng bàn Phật lên, rồi tụng kinh, rồi họ không bao giờ, họ không còn để ý tới kinh nữa. Thực chẳng đã là nghe 3-3 tiếng chuông tới lại đó thì thôi. Thành thử ra thiếu lòng thành, mà thiếu lòng thành thì làm sao có công đức được. Cái điều này chúng ta tránh. Rồi tôi thấy có nhiều vị tới bây giờ cũng vậy nữa. Nhiều khi tới chùa có chuyện gì đó, tới chùa, mà tới chùa không có lòng thành, không có cái tâm thành, mà thiếu tâm thành thì không có cảm thông. Rồi nhiều khi trách tại sao mà không được như vậy, không được kia, đi không có lòng thành làm sao được. Trước hết đó thì cái nhan đề cuốn kinh đó, tức là Phật nói kinh A Di Đà, chỉ Nho là Phật thuyết A Di Đà kinh. Vậy thì trước hết Phật, Đức Phật, Phật ở đây tức là Đức Thích Ca Mâu Ni. Vì trong chúng ta mà trong cái đời này đó, thì cái đời quá khứ là bị Phật Ca Diếp, Phật hiện đại đó là Đức Phật Thích Ca trong cái giáo, trong cái cõi và giáo hóa của Ngài. Còn Phật tương lai là Phật Di Lặc. Thì trong khi mà Đức Phật Thích Ca xuất hiện ở thế gian này với Pháp, thị hiện, sanh nó thành Ca Tỳ La Vệ, rồi đắc đạo, rồi chuyển Pháp Luân, thì Ngài mới nói cuốn kinh này cho cái Phật tử đời hiện nay của chúng ta này. Thì Phật đầu á, tức là Đức Phật Thích Ca, và nói thì là Ngài nói ra, chính miệng Ngài nói ra A Di Đà là tên vị Phật. Thì chắc quý vị biết ha, A Di Đà tức là tên như một vị Phật. Mà A Di Đà nghĩa là gì? Đây chắc quý vị là không biết hết. Nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang. Người ta họ dịch A Di Đà dịch nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang. Vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về Đức Phật A Di Đà thì kinh á là cái lời chính, ghi lại cái lời chính. Thì cái nhan đề nó rằng cái chữ này nó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lại về Đức Phật Di Đà, được ghi lại thành cuốn kinh. Thì ở đây á, thì không có để được người dịch, nhưng mà cái khi mà Đức Phật nói kinh á, thì là nói kinh bằng tiếng gì quý vị? Bằng tiếng Phạn. Từ xưa đó bằng tiếng Phạn, Nam Phạn. Phạn có hai thứ tiếng, một tiếng Nam Phạn, tiếng Bắc Phạn. Thì Ngài nói bằng tiếng Nam Phạn. Và sau này á, được kinh điển được lưu hành, đạo Phật được lưu hành sang Trung Hoa, thì có nhiều người dịch kinh.
thì cái quyển kinh Di Đà mà chúng ta hiện nay mà chúng ta có được đó, đọc đó, tức là do cái ngài Kumala Thập, do pháp sư Kumala Thập. Nếu người đọc chữ Nho thì là có nói quyển này, Giao Tành Tam Tạng pháp sư Kumala Thập viết. Thì ngài Kumala Thập là một vị tăng người Thiên Trúc. Thì khi mà ngài sang Trung Hoa đó thì ngài dịch kinh, mà dịch kinh á, ngài dịch kinh chính xác cho tới nỗi mà ngài có lời nguyện, nếu sau này mà ngài chết mà những cái cuốn kinh mà ngài dịch mà là chính xác đúng cái lời Phật dạy đó, thì khi thiêu cái lưỡi ngài không cháy. Ngài có cái lời nguyện như vậy mà thật tình. Bởi vì cái chuyện mà dịch ở đây, ai có mà đi học từ một ngoại ngữ này sang ngữ khác là dễ lầm lắm, dễ lầm lắm. Thành ra khi mà ngài đó, ngài nguyện có một lời nguyện để cho chính chúng sau này chúng ta tin được là đúng là những cái lời ngài dịch là đúng như vậy. Thật thì quá tình là khi ngài chết rồi thì khi ngài đó thì cái lưỡi này không chết, thì mình cho thấy rằng ngài đã đúng là chỉ Phật chẳng sai. Đó là cái lời người dịch. Còn cái bổn dịch này mà dịch sang tiếng Việt thì tôi không biết ai dịch. Bị đây không có để, ở đây không có để cái bản dịch. Nhưng đại khái là thôi mình cũng không ấy làm gì, chỉ biết là từ chữ Phạn sang chữ Trung Hoa là do ngài Kumala Thập, mà ngài dịch chính xác cho nổi mà đúng như cái lời nguyện của ngài. Khi ngài tịch, lưỡi ngài đốt không cháy. Bây giờ chúng tôi vào văn kinh. Cái phần kinh đầu tiên đó là: chính tôi được nghe một thời kia Đức Phật ở nơi vườn của ông Tất Cô Độc, dưới rặng cây của ông Kỳ Đà, thuộc nước Xá Vệ, cùng với 1250 vị đại tỳ khưu tăng, mà các vị đều là bậc đại A La Hán, là trí thức trong chúng. Tới đây mình nghĩ đi, tôi nghĩ là tới bao nhiêu đây thì dịch cái giảng sẽ hết giờ rồi. Thì chính tôi được nghe, ở đây ai nghe quý vị? Nhà anh An. Nhà anh An cái câu nguyên văn chữ Nho là Như Thị Nhã Văn. Chính tôi được nghe dịch sang chữ Việt như vậy thì không đúng, không chính xác, nó không lột được cái tinh thần của cái chữ Nho. Bởi vì chữ Nho đó, Như Thị Nhã Văn, bây giờ ở đây nếu mà dịch chính tôi được nghe đó thì chỉ được có là Nhã Văn thôi. Bởi vì ngã là tôi, chính tôi, văn nó là nghe, là bỏ quên đi, bỏ mất cái chữ hai chữ Như Thị. Mà chữ Như Thị ở trong chữ Nho đó rất là quan trọng. Chữ Như thì nói như, quý vị nhớ như gì? Như Lai, như như bất động, phải không? Như là Như Lai đó. Rồi Thị, Thị là gì? Thị là nó là cái đó, nó là cái đó. Như Thị nghĩa là thấy cái gì nó là cái đó thì mình thấy nó là cái đó. Tôi lấy một cái thí dụ khác. Ở đây đó quý vị có hàng ngày đây nè, mình có được Như Thị không? Như Thị á là thấy cái sự vật là sự vật, nghe cái gì nó là cái đó, nghĩa là không có là cái khác. Tôi lấy thí dụ, mình phàm phu mình không được Như Thị. Tại sao vậy? Mình ăn á, ở đây có khi nào quý vị ăn là quý vị ăn không? Ít khi lắm. Như Thị nghĩa là cái gì phải là cái đó, thấy rõ ràng sự vật, nó là cái đó, nó là cái đó. Vậy thì mình, tôi lấy ví dụ vậy, mình không được Như Thị. Khi nào được Như Thị? Khi tôi ăn, tôi biết tôi ăn á, là được Như Thị. Khi tôi lại Phật, tôi biết tôi lại Phật á, là Như Thị. Khi tôi tắm, tôi biết tôi tắm á, là Như Thị. Còn chúng ta ở đây có được Như Thị không? Phần lớn là không được Như Thị. Ngồi nghe kinh mà nghĩ cái chuyện điện thoại reo, chính ra trả lời không, lúc đó là không Như Thị. Ăn cơm, ngồi ăn cơm ha, mà nghĩ tới chuyện là ngày mai ngày mốt có chuyện gì đó, chứ không là Như Thị. Một hình thức khác của Như Thị là gì? Cái sự vật là sự vật, nhưng mình tập hết cái tâm lực, cái định lực mình vào cái chuyện đó là Như Thị. Mà cái chuyện đó gọi là gì quý vị? Trong ngoài thì gọi là định lực đó. Mình không có định lực, mình không có định. Mình niệm Phật mà không có chuyên niệm Phật, vừa niệm Phật mà
vừa nghĩ đến chuyện khác biết học cái gì vậy. Ở đây quý vị hiểu chỗ này không? Hiểu được không? Tôi lấy ví dụ mình lại Phật. Khi mình lại Phật, mình vừa cúi lưng xuống mình lại Phật, nhưng mà thấy cái bà kế bên cái đạo cáo mình á, bấm cái niệm đạo cáo mình á, lúc nó không còn như vậy nữa. Khi nào quý vị làm cái chuyện gì mà tập hết cái tâm trí mình vào cái chuyện đó gọi là như vậy. Ở trong kinh này đó, thì chính tôi được nghe như vậy, tức là ngài A Văn khi ngài nghe kinh á, là sao? Cái lời thứ nhất là đúng như cái lời Đức Phật nói. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà ngài nghe Đức Phật nói á, thì ngài chỉ nghe lời Đức Phật nói thôi. Gọi là như vậy. Mới bảo đảm được sự trung thực của cái lời ngài kể lại chúng ta. Tôi lấy ví dụ nếu quý vị ngồi nghe tôi nghe kinh gì, nghe tôi giảng kinh, mà nếu quý vị mà chỉ tới chú ý mấy đứa nhỏ nó la lối bên ngoài đó, thì không tài nào quý vị nhớ cái lời tôi nói, trung thực cái lời tôi nói. Ngồi nghe đây chứ bực bội chuyện bên ngoài. Vậy thì cái chuyện tôi nói với chuyện bên kia nó hòa lẫn với nhau, nó không còn là như thị nữa. Còn nhà A Nan thì không. Khi ngài nghe đó, thì ngài chỉ biết ngài nghe kinh Phật, chỉ biết ngài nghe lời Phật thôi. Và khi đó thì ngài không có nghe lời của tiếng chúng, ngài không có nghe những lời khác hơn là cái lời Phật. Và chính vì vậy những cái lời ngài nói đúng là cái lời Phật. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là theo cái trong kinh đó, thì Đức Phật, khi Đức Phật còn tại thế, phần lớn cái lời ngài dạy đó không có được lưu truyền bằng kinh, bằng chữ. Không được lưu truyền bằng chữ. Cho tới khi Đức Phật nhập diệt. Thì khi Đức Phật nhập diệt rồi đó, thì các đệ tử ngài mới nghĩ đến chuyện mà thiết lập kinh điển. Vậy thì ai là cái người có ba cái tạng căn bản? Tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Tạng luật đó thì tôn giả Ubali tùng đọc là tạng luật. Rồi còn tạng kinh đó, thì chỉ có ngài A Nan là cái ngài gần gũi nhất Phật là thị giả. Và hồi mà ngài làm thị giả Đức Phật, ngài có yêu cầu mất mấy điều, trong đó có một điều là ngài giữ được hết những cái vũ chức pháp của Đức Phật nói. Và nếu vì cái nhân duyên gì mà ngài không giữ được đó, thì Đức Phật cũng quan hỷ nói lại cho ngài nghe. Mà ngài A Nan lại đa văn đệ nhất, ngài nói là ngài nhớ, hãy nghe qua cái ngài nhớ. Và là ngài là cái người mà được xứng đáng được tụng là tụng đọc cái tạng kinh, những cái lời Đức Phật nói. Nhưng mà có cái khổ tâm là ngài A Nan á, thì ngài nghe nhiều lắm mà ngài không có chịu học, không có chịu học. Là bởi vì ngài nghe rồi, thứ nhất là ngài ỷ em Phật, mình là em Phật mà, rồi có gì có Phật cũng độ mình. Đó rồi cho tới khi mà Đức Phật nhập diệt thì ngài vẫn chưa chứng quả A-la-hán. Mà chưa chứng quả A-la-hán thì sao? Không được dự vào cái đạo kết tập kinh điển. Mà kẹt đó là nếu mà ngài không có trong đạo hội kinh điển thì không ai nói lại lời kinh hết. Vậy thì rốt cuộc là sau đó thì đạo hội mới trục xuất ngài, đuổi ngài ra. Rồi ngài bị buồn tối, rồi mới tập hết, mới lấy hết định luật để mà tu. Thì một đêm thì sau đó ngài đắc quả A-la-hán mới được lên nói lên tòa nói kinh. Rồi một cái lý do nói được mà chính tôi được nghe là vì là khi ngài A Nan lên pháp tòa đó, thì ngài A Nan rất là giống Đức Phật, thân cũng màu vàng, chỉ thấp hơn Đức Phật chút thôi. Mà nếu mà ngài bước lên tòa, ngài đứng, ngài lên nói pháp á, thì ở dưới này người ta sẽ hiểu là một là Đức Phật sống lại, Đức Phật nói pháp, ha. Hai là tới một vị Phật ở cõi khác hiện ra. Vậy thì khi mà nói như vậy, ngài A Nan nói rằng chính tôi được nghe, điều đó có nghĩa là không phải là cái người nói á tự ý nói ra, mà chính là ngài đích thân ngài nghe lời Đức Phật, ngài thuật lại lời nói như vậy. Thì nói câu đầu mới là chính tôi được nghe là như vậy. Như thị ngã văn, đúng là tôi nghe như thị, tôi nghe như vậy đấy. Đó là cái bốn cái chữ đầu. Nó còn nhiều lắm nhưng mà đại khái là quý vị chỉ hiểu được. Và cái chỗ này là lời của ngài A Nan. Ngài A Nan tức là tôn giả thuật lại những kinh này. Một thời kia Đức Phật ở nơi vườn của ông Cấp Cô Độc, dưới rặng cây của ông Kỳ Đà thuộc nước Xá Vệ,
Đây tức là cái chỗ mà Đức Phật nói sinh, cái chỗ Đức Phật nói sinh. Vậy thì ở đây là một thời kia Đức Phật ở nơi vườn của ông Cấp Cô Độc. Cấp Cô Độc đó, tức là tên như một vị trưởng giả, một cái vị mà phú thương khá giàu có thời Đức Phật còn tại thế. Ở dưới rặng cây của ông Kỳ Đà, Kỳ Đà cũng là tên của một cái người ở cái lúc Đức Phật còn đó. Thì hai cái ông này đã nhờ công đức nào mà được nêu trong kinh. Quý vị thấy thường thường các những kinh đó thường nêu cái chỗ này ra. Nhưng thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên. Cái chữ Nho nó vậy đó, kỳ thọ cấp cô độc viên. Hai cái vị này có công đức là bởi vì gì? Trong cấp cô độc đó, trước đó là ông theo cái tôn giáo khác, theo một đạo khác. Khi mà ông biết cái đạo Phật thì ông quy ngưỡng cho đạo Phật. Lúc đó thì Đức Phật không có chỗ để xuất phát. Cũng như bây giờ qua đây không có chùa để mà làm hành lễ, chặt chội quá không có chỗ. Thì ông Cấp Cô Độc á mới kiếm mua một cái chỗ, một cái vườn rộng rãi để cho Đức Phật và Chư Tăng có chỗ để mà câu hội, để mà giảng dạy chúng sanh. Thì ông này mới tới cái vườn của ông Kỳ Đà, cái tên ông Kỳ Đà, thì mới mua, xin mua cái miếng đất vườn đó. Thì ông Kỳ Đà mới nói rằng được, tôi bán. Như bao giờ ông trải, ông lấy vàng, ông trải hết, như là cái vườn đó, ông trải bích vàng ở trên nha, thì tôi bán. Nhưng có cái vườn cây, mình nói rằng bây giờ ông cứ lấy, ông cũng lấy vàng đi, ông lót thì ông lót hết thì mặt đất của cái vườn tôi đó, thì tôi bán. Thì cái ông Cấp của Đạo mới ngộ suy nghĩ, ông đứng suy nghĩ một hồi. Thì cái ông Kỳ Đà tưởng rằng cái ông này chịu thua rồi, mua cái vườn bán quá giờ sao mua nổi. Thì mới hỏi là chắc ông chịu thua rồi chứ gì. Ông Cấp Cô Độc nói không, tôi nghĩ thử xem tôi lấy cái vàng cái kho nào ra để mà lót cái vườn. Thì lúc còn hôm sau đó ông mới kêu xe mang vàng tới để lót cái vườn. Ông Kỳ Đà mới thấy rằng một chủ giả mà kính trọng Đức Phật đến nổi mà lấy vàng lót vườn để mà dâng Đức Phật. Ông nói nếu như vậy ông phát tâm. Ông nói rằng thôi, tôi cũng phát tâm, nhưng mà xin đừng đốn những cái cây trong vườn, vì chỉ bán vườn chứ không bán cây. Thành ra ông Cấp Cô Độc đó là cái người mà trải vàng ra để mua cái vườn, còn ông Kỳ Đà là chủ của miếng vườn đó. Ông bán miếng đất nhưng mà ông cúng lại những cái cây ở trong vườn. Thành ra nhờ cái công đức gọi là bố thí, hai ông này được lưu ở trong kinh Phật. Rồi thấy người rồi bây giờ nghĩ cho mình, thấy người xưa rồi mới nghĩ cho mình. Hai vị này là hai vị mà bố thí khá nhiều cái đạo Phật. Ở đây trong chúng ta đây, quý vị nhìn thử xem, nhìn mình thì nhìn người, có ai mà dám làm mình như vậy không? Không có ai dám làm mình như vậy chứ. Không có ai dám làm mình như vậy chứ. Mà ngược lại mình lại đòi hỏi đạo Phật nhiều quá, còn hỏi quá nhiều. Mình cúng 50 bạc, muốn có cái sớ. Cúng 100 bạc, muốn có cái tên dán trên vách chùa. Cúng 10.000 bạc, muốn phải có cái gì đó. Cái điều này đó quý vị, hai ông này khi phát tâm cúng cho Đức Phật á, hai ông không có đòi điều kiện. Nhưng vì cái nhân gieo tốt, không gặp được cái quả tốt, thì tự nhiên người ta nhắc lại cái công đức của mấy ông. Còn mình bây giờ thì mình sợ người ta quên công đức của mình không à. Mình cúng cái gì mình phải bắt người ta nhớ. Phải nhớ. Tại sao phải nhớ? Mà nhớ như vậy có lợi ích gì đâu. Tôi thấy chùa Đức Viên này đỡ lắm. Tôi đi những chùa khác thấy cúng 100 đồng phải dán cái danh sách thật lớn. Cúng 100 đồng, cúng một cái đèn phải dán cái tên ai cúng cái đèn. Chứ vậy, chứ vậy mình cúng như vậy ai hiểu được, ai hiểu là tốt nhất quý vị. Đức Phật hiểu được là quý rồi, thấy không? Còn cái chuyện mà kể cả chuyện mà thầy trụ trì là chuyện không cần. Mình làm mình biết không quý rồi. Cái chuyện này là chuyện quan trọng nữa tới. Ngày xưa người ta cúng cả gia đình, cúng cả tài sản mà người ta không có nhắc tới những chuyện đó. Còn mình bây giờ thì chút xíu mình cũng muốn.
Chúng 50 bạc in kinh muốn được in được cái tên ở trong cuốn kinh đó, mà hãy thiếu cái tên là không chịu. Để làm gì? Vì khi còn tạo tội thêm đó. Tôi thấy có nhiều người cúng kinh cúng như vậy, như vận động tống kinh, phải nói phải nhất định phải có cái tên hay sao cúng kinh đó, mới chịu. Là cái gì vậy? Cái điều đó không nên. Cái nước đó là nước xá vệ, tức là cái tên mà cái chỗ Đức Phật, cái nước Đức Phật, chỗ thuyết pháp chỗ này. Ngày xưa Đức Phật không thuyết pháp một chỗ, mà Ngài đi nhiều chỗ thuyết pháp. Nhưng mà ngay những kinh Di Đà này đó, Ngài thuyết pháp ở tại nước xá vệ. Còn 1250 vị đại kỳ phu tăng, mà các vị đều là bậc đại A-la-hán. Thì khi mà Ngài thuyết pháp đó, thì có 1250 vị đại kỳ phu tăng. Đại tỳ khưu. Đại là gì quý vị? Là lớn. Lớn đây là lớn gì? Lớn xác hay là lớn gì? Lớn đây không phải là lớn xác. Đại đây là lớn, là cái phước đức lớn. Chứ đạo phải là lớn xác. Thì có những vị rất là nhỏ con. Tỳ khưu. Tỳ khưu là gì quý vị? Vị nghe tỳ kheo, bây giờ gọi là tỳ kheo đó. Tỳ kheo nữa là gì? Tỳ kheo có ba nghĩa: khất sĩ nè, phá ác, bồ ma. Những người mà đi tu á, tỳ khưu hay tỳ khưu ni cũng vậy. Ở đây chỉ nói là tỳ khưu, thực sự là tỳ khưu ni. Với những người mà cạo tóc đi tu á, thì có ba chuyện phải làm. Ba chuyện phải làm. Một á là khất sĩ. Khất sĩ nghĩa là gì? Khất là sinh. Sĩ là cái người trong sạch. Khất sĩ là cái người trong sạch đi sinh đấy mà. Vì tại sao phải đi sinh? Người muốn làm phúc điền chúng sanh. Muốn làm phúc điền chúng sanh mới đi sinh. Tôi lấy ví dụ như tôi đi xin cơm. Tôi tới nhà cô tôi xin cơm. Cô cho tôi chén cơm tôi ăn. Ai cảm ơn ai? Cái người cho cơm cảm ơn cái người nhận cơm. Bởi vì nhờ những cái người tu hành nó đi sinh á, là có chỗ phước điền, là có thức phước điền cho người ta gieo trồng những phước. Thật ra tùy theo phải là đi ăn cơm sinh, đi sinh ăn. Bây giờ quý vị nói nghe rằng té như vậy, thì bây giờ những vị tu hành không có ai làm đúng lời dạy. Đúng không đúng quý vị? Ở đây quý vị thấy bây giờ những người tu hành có đi xin cơm ăn không? Có không? Có mà không. Có mà không. Tại sao có, tại sao không? Ngày xưa đó, cái căn bản của đạo Phật là thế cơ và thế lý. Thế cơ và thế lý hợp với chân lý. Đi xin nghĩa là tượng trưng như cái gì? Ăn mày tượng trưng cái gì? Nghèo quá, không có tài sản. Cái lý của cái chuyện đi xin cơm là ở chỗ đó. Sống cuộc sống nghèo, không có tài sản. Còn cái hình thức của cái chuyện ăn mày là đi xin cơm. Đó nè. Vậy thì bây giờ những cái vị tu hành bây giờ đó, nếu tu hành đàng hoàng đó nha, thì cái hình thức không có đi xin, nhưng mà thật sự vẫn đi xin. Cái chỗ này có thể khó hiểu là vì cái gì? Cái lý của cái chuyện ngày xưa Đức Phật cho những người trẻ đi xin là giữ cho cuộc sống thanh bạch, nghèo, những cuộc sống nghèo, không có. Vì Đức Phật cho rằng những cuộc sống mà thế gian, cái của cải vật chất thế gian á, nó làm ràng buộc con đường tu hành của mình thôi, không ích lợi gì chứ. Bởi vì cái thân đã không có, làm sao có của. Sở dĩ mà những người giàu có mà vào Đức Phật cạo tóc, phải mang cuộc sống hy sinh á, là một là tập có chịu nhẫn, hai là tập xa lìa của cải, bớt đi cái ngã và ngã sở. Cái nhã là mình và nhã sở là cái của mình, bớt đi cái đó. Thằng nó đi sinh là cái mục đích đó. Còn sau này vì cái quốc độ, ví dụ sang Hoa Kỳ này nè, quý vị đi sinh có được không? Cái lý đó thì vẫn phải là đi sinh, nhưng cái cơ thì không được. Bởi vì từ hồi mà đạo Phật truyền sang Trung Hoa đó, vào mùa đông giá lạnh quá, rồi nhằm những cái năm thất mùa sinh không có. Vì tổ Bách Trượng mới phương tiện, tổ Bách Trượng phương tiện đặt ra là các vị tăng có thể đi làm, làm ruộng, làm rẫy gì đó để mà sống, không? Nhưng vẫn phải xin là bởi vì cắt tiền của Phật tử họ đem tới họ cúng. Họ đâu có họ cúng thì cái tiền đó thực sự gọi là xin. Sư bà ở đây không có đi xin, có đi xin cơm không? Không có xin cơm, nhưng mà là có là ăn cơm, ăn quay như ăn cơm, ăn mài của thiên hạ. Là bởi vì khi quý vị đem tới chùa một đồng nó được mua thay gì, được cho gạo gì, thì một đồng sẽ được mua này mua nọ mua kia, đó là tiền ăn mài với tiền gì đấy. Thì cũng như ngày xưa quý vị bưng cơm quý vị đi xin, người ta cho cơm nè, người ta cho đồ ăn, thì bây giờ thì không cho cơm, không cho đồ ăn, nhưng mà cho tiền một hình thức. Vậy thì tiền nó được làm gì? Được mua, mua cơm, mua gạo, thì có hình thức ăn xin. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là những vị tu hành bây giờ ngày nay không có đi xin, nhưng mà cũng không có phòng luật. Nếu người đó vẫn giữ được cái tính thanh bần của mình, vì đi xin á, cạo đầu ôm cái bát đi xin là coi hạ mình xuống là ăn mài. Mà ăn mài thì còn cái chỗ nào hơn không quý vị? Còn chỗ tào tệ hơn không? Không. Còn chỗ nào tệ hơn? Thành thử những người tu hành mà nổi sân khi mà người ta chọc ghẹo mình hay người ta ấy mình nổi sân á, thì những người đó sao quý vị? Không có gì đúng là Phật dạy. Là Phật dạy đó là cái người tu hành nó phải như là nước ăn mài, còn chỗ nào chỗ ngạo nữa. Nói cái người ăn mài là tệ mà trong xã hội hết rồi. Nhưng mà còn sanh cái tâm kiêu ngạo đó, cái tâm cống cao nó mạng tự cho rằng mình cao thiên hạ đó, là không phải là cái người tu hành nữa rồi. Cái điều khổ tâm. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những người tu hành á, đã ăn xin á, ngày xưa thì ăn xin ngày qua ngày, ngày này qua ngày kia, chỗ này qua chỗ nọ. Nhưng bây giờ vì cái phương tiện, vì cái quốc độ nó khó khăn, mình phải ở lại một chỗ nhận tiền ba tấm. Nhưng mà cái lòng vẫn là sao? Cái lòng vẫn phải giữ như ngày xưa, là mình không có chấp vô, không có dính vô những cái mà người ta cho mình. Thành những vị nào mà ở chùa tu hành nhận của bá tánh mà không có sanh tham á, không có sanh tham á, thì mới giữ đúng cái luật ngày xưa của Đức Phật. Về hình thức không quá, nhưng mà về cái lý đúng là bởi vì đi sinh là sở gì, để làm gì? Để mà bớt cái ngã và ngã sở, bớt cái tâm mà tham của mình thôi. Cho nên về cái hình thức mình nói không đúng, nhưng về lý vẫn đúng như thường. Tùy theo vì có nguyên tắc chung là cái cơ khí lý. Vậy thì tùy khu giữ nhất là khất sĩ. Vậy thứ hai là phát. Phát ở đây là sao? Ác ở đây là ác gì? Nên quý vị nghe là tùy khu có ba nghĩa: khất sĩ, phá ác, bố ma. Ác này là ác gì quý vị? Là những vị tu hành á, bao giờ cũng lấy lòng thiện mà thương người. Người ta vả mình cái, không được nói là không được mắng, là không được vả lại gì cả. Thì phải lấy cái hiền, cái thương, cái từ, cái bi mà đáp lại cái ác. Bao giờ cũng vậy. Kể cả những chuyện mà không được mà lấy quán trả quán, không được, thì những chuyện đó gọi là trái với cái luật tu hành. Còn bố ma là gì? Ma hay là gì? Cái những người đi tu ma quỷ sợ đúng không quý vị? Sợ không? Có khi nó sợ, mà ngược lại có khi nó không sợ. Người nào tu hành chân thật thì nó sợ, mà người nào tu hành không chân thật á, thì lo là những chuyện khác, là chuyện tu hành thì là ma quỷ nó không sợ, mà nó lại còn, nó là còn sau cái việc nó còn trừng phạt lại nữa, cái điều đó nó sợ. Phá ma đây là gì? Bố ma đây là ma gì? Cái người tu hành á, chọn cái cuộc sống thanh tịnh, chọn cái cuộc sống thanh tịnh trong sạch, xa lìa cái dục lạc của thế gian. Mà ma đây á, tức là ma dục lạc, ma tham, ma sân, ma si. Còn người tu hành nó quyết đoạn chuyện đó, chẳng những đoạn cái tham sân si cho mình, mà còn giúp người khác đoạn cái tham sân si cho họ nữa. Thành như vậy đó, ma nó sợ. Là bởi vì ma cái đồng bọn nó bớt đi, hay cái người tham, người sân, người si nhiều á, thì cái bạn của ma nhiều. Mà mình đoạn cho mình giúp cho người khác đoạn nữa, tức là cái bạn của ma nó bớt, khi đó thì nó sợ. Rồi là ba cái nghĩa của chuyện theo là vậy đó.
mà các vị đều là bậc đại A La Hán. A La Hán ở đây đều là bậc A La Hán. Thì A La Hán là gì quý vị? A La Hán là bậc ứng cúng, ứng cúng, những cái người đáng cúng, đáng cúng dường. Mà đáng cúng dường nên nghĩa là sao? Đáng làm cái phước điền cho thế gian. Ở đây á, sẵn đây tôi nói chuyện cúng dường. A-la-hán là những bậc đáng cho thế gian cúng dường. Nhưng mà khi mình là phàm phu và mình cúng dường thì mình, tôi lấy ví dụ như vậy nhé. Có một cái ông đó là bậc đại A-la-hán, có thần thông, có phép, có đại khái là có thể đi trên lửa rồi đi trên nước được, đại khái như vậy. Còn một ông thầy khác không có phép gì hết. Vậy thì quý vị, theo quý vị đây, quý vị cúng cho ông nào? Vì tôi có 10 đồng lên cúng, cúng cho ông nào? Hả? Vì tôi lấy ví dụ nha. Bây giờ chùa ở đây, chùa Đức Diên với chùa 1, chùa B, hai chùa. Sư bà ở đây tu hành, bên kia cũng tu hành. Mà quý vị nghe bên kia ông nó bậc A-la-hán. Ha? Dễ buồn một cái, ví dụ như là trời nắng dễ buồn cái mưa, ví dụ như vậy. Hay là có thần thông đi được trên nước, trên lửa, vân vân. Vậy thì khi quý vị cúng dường, quý vị cúng dường cho ông nào? Cho ai? Không ai trả lời hết. Cái này tôi nói quý vị nghe, nhiều quý vị lầm lắm. Mà tôi thấy tội nghiệp. Tội nghiệp chẳng những cho người cúng dường, mà tội nghiệp cho người dẫn của cúng dường. Tôi lấy ví dụ như ở chùa, gọn gọn thôi ở chùa. Cái gì chúng ta phàm phu á, mình khuynh hướng cúng dường, cúng dường những vị lớn. Ví dụ ở chùa đây có 5 vị, không? Thầy trụ trì, rồi phó trụ trì, rồi chuyên sự vân vân, tới với ông tiểu, nói thầy triệt sao mới xuất gia. Thì mình có khuynh hướng cúng dường thôi, đừng nói chỉ bậc La Hán, mình cúng dường cho ông lớn thôi, phải không? Hòa thượng dụ cúng 100 đồng thì khi mà cúng tiền thì hòa thượng 100, rồi cái dần dần xuống bớt, thượng tọa xuống 50, đại đức xuống 30. Phải không vậy? Cái lòng mình phàm phu thì vậy. Nhưng mà quý vị có biết rằng làm như vậy là sao? Trái với lời Phật, trái ý của Phật. Là bởi vì Đức Phật nói rằng nếu mà cúng dường thì cúng dường đồng đều. Cúng dường đồng đều. Cúng dường cho một cái vị mà phàm phu căn á, mà cúng dường đồng đều á, hơn cúng dường với người bậc La Hán mà cúng dường không đồng đều. Thành ra khi quý vị cúng dường á, đừng có nghĩ theo chuyện đó. Thấy không? Cúng dường hay cúng dường đồng đều. Thí dụ như là vào chùa 100 vị, có 100 đồng thì là cúng một vị 1 đồng. Chứ đừng có nghĩ rằng không, 100 đồng gì để cho thầy trụ trì 50 đồng, còn 99 vị khác chia lại 50 đồng không được nữa. Mà cái điều đó là cái điều rất là quan trọng trong việc tu hành. Và tại sao vậy? Mình còn thấy sao gấp cái người Phật tử. Mà cái khổ tâm đó là mình bây giờ những trong cái hàng ngũ tu hành cũng lại chấp nhận chuyện đó này. Chứ thực sự ra đó, ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chư Đức Phật nói rất rõ, phải cúng dường đồng đều. Chứ không có chuyện mà cúng dường phải nghĩ một bậc La Hán, người này là La Hán, người kia là phàm phu, không có. Mà khi cúng dường thì cúng dường đồng đều. Cái này tôi thấy nhiều lắm quý vị. Mà có khi quý vị ở đây cũng phạm tội của cái lỗi đó nè. Mà như vậy thì công đức quý vị ít lắm. Không có. Ví dụ như là rồi vào đó rồi, tôi thấy có nhiều khi rồi tụng nghĩa Phật tử họ kính trọng thôi. Ví dụ ngồi ăn, ngồi bàn thì bàn bên đây là chư vị thượng tọa, bàn bên đây là mấy vị đại đức. Thì có khuynh hướng là những cái đồ ngon thức lạ danh các vị thượng tọa, còn những vị đại đức thì là không được. Mà cái điều đó từ ngày Đức Phật còn tại thế người ta cấm rồi. Khi mà chúng tôi xuống với ngài trưởng lão Xá Lợi Phất á, thì có cái trường hợp của trưởng lão Xá Lợi Phất. Và chính vì vậy Đức Phật có bày ra chuyện mà cúng dường công bằng ngang bằng với nhau. Vậy thì ở đây nhớ nha, biết cái vị đó là A La Hán. Giả sử trong một chùa 100 vị tăng có một vị là A La Hán thì cô không nên cúng dường vị La Hán nữa, mà cúng dường hết cho 100 vị tăng đó. Bởi như vậy mới có phước đức. Còn nếu mà cúng dường chỉ cho vị A Hán nó không á, thì chẳng có phước đức gì. Mà trong này là kể ra như trưởng lão Xá Lợi Phất,
Đây tôi nói luôn nhà trưởng lão Xá Lợi Phất. Ở đây quý vị biết trưởng lão Xá Lợi Phất không? Trưởng lão Xá Lợi Phất á là một vị đại đệ tử Đức Phật, mà ngài được coi như là gì? Trí tuệ đệ nhất. Cái cuốn kinh này ngay từ đầu đã kể ngài, cái ngài trưởng lão Xá Lợi Phất, là bởi vì phải có trí tuệ lắm, mình phải khôn ngoan lắm mới hiểu được kinh này, mới tin nổi kinh này. Còn những người mà phàm phu vô muội tin không nổi kinh này. Vậy thì trưởng lão Xá Lợi Phất, hồi nãy tôi có nói chuyện mà cúng các bậc La Hán mà những bậc phàm phu tăng. Bây giờ những ngài trưởng lão Xá Lợi Phất ngài bị cái trường hợp này. Ngài trưởng lão Xá Lợi Phất á, thì ngài lúc trước á ngài theo ngoại đạo, rồi sau khi được Phật độ đó thì nghe bài kể thôi, là cúi đầu là Đức Phật. Và ngài là bậc trưởng lão hàng lớn, hàng đức lớn ở trong chúng, thành ra chúng kính trọng ngài lắm. Khi La Hầu La xuất gia, La Hầu La đấy là con của Thái tử Tất Đạt La đó, rồi khi xuất gia thì Đức Phật mới gửi La Hầu La này nhờ ngài Xá Lợi Phất xuất gia cho Thái tử. Bởi vì nói về cái ba cái ngôn nó không hợp nhau, bởi vì Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Và nó khi đó Đức Phật là Phật bảo, rồi cái ngài Tôn giả Xá Lợi Phất là Tăng bảo, đại diện Tăng bảo là xuất gia. Mà Đức Phật tin đến nỗi giao cái Tôn giả La Hầu La cho ngài Xá Lợi Phất dạy làm bổn sư, giao cho giáo dục. Thì có một hôm á, ngài Xá Lợi Phất đi khất thực, Tôn giả La Hầu La đi theo vì trong chúng mà đi khất thực. Thì khi đi khất thực về thì ăn rồi thì La Hầu La lúc còn nhỏ mới chạy lên bạch Đức Phật, đó là bữa nay đó đó khất thực về không đủ rồi ăn đói. Rồi nói rằng Phật tử ở cúng dường á đi khất thực thì mấy ông thầy lớn, mấy vị A La Hán, Đại A La Hán thì họ cúng dường nhiều. Còn những cái ông nhỏ nhỏ như ông thầy nhỏ nhỏ trong con á thì cúng dường toàn là cơm với mè, không có dạng, cũng ít. Và nó vì vậy mà đói. Cái lỗi này á thực sự mới lỗi tại ngài, không phải tại ngài Xá Lợi Phất, mà lỗi tại người cúng dường. Bởi vì cúng dường đâu có biết. Quý vị thế thì cúng dường mình cứ đi mình nhận thôi. Thì sau đó thì Đức Phật mới kêu ngài Xá Lợi Phất lại, mới nói cái bữa nay á ông ăn đồ bất tịnh, ông biết không? Thì Xá Lợi Phất ngạc nhiên quá, nó tại sao không biết mà thiệt, vì ăn bữa nay vô ói rồi hết. Thì Đức Phật mới nói rằng vì cái lý do đó đó, vì cái lý do là Phật tử không cúng dường cái đồng đều, mà ông cũng không biết chia cái cách đồng đều, thành thử ra mới có chuyện ăn đồ bất tịnh. Thì chúng cái ngày hôm đó Đức Phật mới đặt ra 6 phép luật hòa. Trước đó thì Đức Phật không có, trước đó không có chế là Đức Phật bị tùy cái chuyện ngày mới đặt ra cái luật. Vậy thì từ cái ngày đó trở về sau á, từ cái ngày biết được Phật tử họ cúng dường, mấy ông thầy lớn tuổi, mấy ông thầy mà có danh có trí thì cũng nhiều, còn mấy ông nhỏ thì bỏ đói á, tới ngày đó Đức Phật mới đặt ra cái luật hòa. Thì luật hòa là gì quý vị? Trong đó ví dụ như ăn uống thì là cái chỗ nào là đúng nhất, lợi hòa đồng quân. Ăn khi mà khất thực như vậy chia nhau về đó thì sao vậy? Chia ra ăn, ví dụ như người ta cho rồi chia nhau trong chùa ăn. Ta nói trong chùa đó quý vị, cái này nó rất là thích cười, mà ở chùa phải nói là dân chủ, trong dân chủ nhất trong cái nước dân chủ. Từ ông hòa thượng, từ cái ông hòa thượng cao nhất tới cái ông nhỏ nhất, ông hòa thượng ăn gì mấy chú nhỏ ăn đấy, mà lợi hòa đồng quân là vậy. Lợi hòa đồng quân, nhưng mà có gì phải chia nhau ăn. Trong khi đó thì mình ấy, Phật tử mình thì lại sao tạo ra cái điều kiện khác, không muốn thì mấy thầy nghĩ đúng luật, phải không? Phần lớn đó, tôi thấy bởi vì quý vị có cái khuynh hướng là muốn tạo cho mấy ông thầy hay là mấy sư bà phá giới không ạ? Cái luật Phật á thì là vậy đó, mấy sư bà sư cô hay là mấy chú nhỏ cũng vậy, mấy thầy cũng vậy, là phải có cái chia đều với nhau. Mà quý vị bao giờ cũng muốn tạo ra cái sự riêng biệt không ạ? À? Cúng dường cho mấy thầy lớn thì cũng khác chút, còn mấy ông nhỏ cũng khác chút, từ cái chuyện mà cái nội dung, cái số lượng, cái hình thức gì nữa. Từ đó thì sao, bây giờ từ đây thì sao quý vị nhớ, đừng có móng cái tâm phân biệt cho cúng dường, tuyệt đối. Năm xu cũng quý, một xu cũng quý nữa, nhưng mà hãy cúng dường là cúng dường cho đồng đều, đồng đều. Đừng có nghĩ rằng à, vị này tu lâu rồi phải cúng nhiều chút, à, vị khác mới tu làm như vậy đúng gì, thiếu phước, ít phước lắm. Phải cúng dường, cúng dường. Mà cái đó mới là đúng lời Phật dạy. Còn cái chuyện mà quý vị xuất gia mà nhận của cúng dường phân chia không đều, đó là cái chuyện quý vị xuất gia, cái tội của họ. Còn đối với mình á, thì khi cúng dường, cúng dường đồng đều. Chứ đừng có chuyện mà cái kẻ ít thì nhiều, không nên. Thì đó là chính vì cái trường hợp trưởng lão Xá Lợi Phất mà Đức Phật mới đặt ra cái sáu nguyên tắc lục hòa. Rồi kế đó là ngài Maha Mục Kiền Liên. Maha Mục Kiền Liên là gì? Cái ngài trưởng lão Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất trong 10 đại đệ tử Đức Phật, cái ngài trí tuệ đệ nhất. Cái ngài Maha Mục Kiền Liên á là ngài thần thông đệ nhất, thần thông đệ nhất. Mà thần thông của ngài á nghĩa là sao quý vị? Ngài có phép giỏi lắm, là thần thông dữ lắm. Nhưng mà cái thần thông của ngài đó, ở đây ai trong chúng ta ai có muốn có thần thông không? Ở đây quý vị đây có ông thầy nào dạy mình học tu hay không, tu từ 3 năm mà nhảy cái được lên tới giữa trời thôi, ai cũng đi theo tu hết trơn, phải không quý vị? Ham không? Anh nghe nói một cái người nào đó nói giờ quý vị tới tu với tôi 1 năm thôi thì quý vị xuống sông nước không chìm, chắc ham lắm, phải không? Ham lắm. Nhưng mà đó ngài Mục Kiền Liên đó quý vị, ngài thần thông đệ nhất trong các đức, trong cái thời Đức Phật. Dù có một thời mà ngài muốn nghe quả tịnh độ, nghe quả Di Đà, muốn lên dùng hết thần thông của ngài để mà lên, biến những thần thông để mà lên quả tịnh độ sang Tây Phương, thì thay vì tới Tây Phương á thì ngài lọt xuống nước A Súc. Và khi mà lọt xuống đó rồi thì ngài Phật A Súc á, ngài biến lên đó rồi thì thấy một cái như một con kiến nhỏ nó đi trên miệng bát. Thì Phật A Súc có nói rằng có một chúng sanh, các cái người tu ngài đó mới nói là có một chúng sanh lọt lên cõi Phật A Súc. Thì A Súc nói là đây là một cái vị đại đệ tử Đức Phật Thích Ca.